Rồi.
Chủ nhiệm hậu cần bảo, mùa này vườn xoài 5 hecta của trung đoàn đang mùa rổ bông nên rủ ren hầu như tất cả ruồi trong thị trấn về đơn vị. Đành phải ráng chịu đựng cho đến khi bông xoài kết trái, lúc đó ruồi sẽ tự dưng bay đi nơi khác. Tôi lắc đầu. Mấy con ruồi dơ giấy đó đời nào lại đi hút mật, ngửi phấn của bông xoài. Phía sau trung đoàn, khu chăn nuôi heo không có hầm chứa phân mà tuôn ra các kinh mương, rồi đến các nơi này kiếm ăn. Sẵn ổ rồi đẻ, sau đó lại hành quân ngược trở vào nhà ăn mỗi khi kẻn báo giờ cơm. Chủ nhiệm hậu cần gằn giọng, quân y cứ lo việc điều trị cho cán bộ chiến sĩ và diệt ruồi trong nhà ăn, không cần tìm hiểu ruồi ăn cái giống gì, đẻ ở đâu. Gọi đại đội trưởng đại đội 23 lên đây, tôi không nói chuyện với binh nhì, rõ chưa? Rõ, thưa thủ trưởng. Tôi đứng nghiêm giơ tay chào chủ nhiệm, rồi xoay gót quay người. Thực ra tôi muốn nói, rõ cái con khỉ mốc. Và không quên, kéo tuột y tá Phiên đang đỏ mặt, tía tai đứng cạnh mình, cùng ra khỏi phòng. Vừa khuất sau dãy hành lang, Phiên không còn kìm được nữa, nó tung chân đá thẳng vào một thân cây. Bông xoài cái con khỉ, rồi thì ăn cứt, chớ đi hút mật à. Sao mày không nói thẳng với ổng? Bầy heo của trung đoàn hết phân nữa là của ông gửi trong đó. Vì thế, rồi thì cũng phải chia hai cho ông hưởng, chớ để cảnh lính lát tụi mình lãnh trọn à. Sao mày không nói, đồ chết nhát? Tôi đâm bực. Mày cũng là đồ chết nhát, Viên trả đũa. Thôi thì hai đứa mình đều là hai thằng binh nhì chết nhát, tôi đành giảng hòa trước. Vậy có báo cáo lại với đại đội trưởng không? Báo làm gì? Giờ này cái tin hai thằng điếc không sợ súng đã lan ra khắp cả đại đội rồi. Chuẩn bị tinh thần đi là vừa. So với lính ở các đơn vị khác, lính quân y có vẻ nhàn nhã hơn. Buổi sáng, sau giờ thể dục, ăn sáng xong, chúng tôi về phòng và bắt tay vào công việc khám, cấp phát thuốc cho các chiến sĩ bị bệnh do y tá các đơn vị chuyển lên. Chỉ độ hơn tiếng đồng hồ là xong. Những bệnh đòi hỏi ngoài cơ số thuốc được cấp hoặc ngoài khả năng chẩn đoán điều trị thì làm giấy chuyển đến đại đội 23. Cũng không ít anh chẳng bệnh hoạn gì, nhưng lại khai đau đầu dữ dội hoặc bụng đau như có ai cầm que mà chọc. Khai hai triệu chứng mơ hồ này thì thế nào cũng né được một buổi thao trường lăn lê bò toài dưới cái nắng muốn lột da lưng. Sau giờ khám bệnh thì tôi và thằng Phiên lại ra vườn thuốc Nam bón phân, nhổ cỏ cho vài chục cây thuốc. Phòng khi quân y sư đoàn qua kiểm tra, chúng vẫn còn tươi tốt. Thời gian rảnh rỗi cả ngày nên chúng tôi thường xuyên lân la cùng khắp trung đoàn. Vì thế mới phát hiện ra nơi ém quân và địa điểm xuất phát của sư đoàn ruồi trong toàn đơn vị. Nơi đó chính là khu chăn nuôi heo của trung đoàn. Tôi tính sơ sơ, trung bình một chuồng khoảng 10 con, nhân với khoảng 20 chuồng, ra con số 200. Chưa tính đến chuyện có chuồng xây rộng hơn thì phải nhốt nhiều hơn. Chẳng có hầm hố chi cả. Phân được dội nước quét thẳng ra con mương cạn, tràn cả ra khu đất xung quanh. Khỏi cần phải diễn tả cái mùi thống trị ở khu chăn nuôi, vì cứ hỏi bất kỳ anh lính nào được điều đến đây, cam đoan ít nhất phải bỏ cơm 3 ngày đầu tiên. Thằng Hải ở trung đội phục vụ đã dặn trước. Ra đến nơi, đừng bao giờ hé miệng nói tiếng nào. Nếu trái lời, thì đừng có trách. Ban đầu, thằng Phiên còn trề môi. Nuôi heo mà cứ làm như bí mật quân sự. Nấu không khói, nói không tiếng. Khi ra đến nơi thì mới biết lời dặn của thằng Hải hoàn toàn không thừa chút nào. Vì khu chăn nuôi, ngoài cái mùi khiến lính phải bỏ cơm kia ra, còn có một thứ khủng khiếp hơn, đó chính là ruồi. Cứ như rải đậu đen, dày đặc trên mặt đất. Mỗi khi có động là chúng lại bay tán loạn, đậu lên đầy cả tóc tai mặt mũi. Nếu hở miệng ra thì dám có đến cả tiểu đội xung phong ngay vào miệng. Chúng mang theo những thứ sẵn có xung quanh và cả hàng đống thứ mà mắt thường không nhìn thấy được. Ở dưới những con mương cạn kia là hàng triệu, hàng tỷ lũ con cháu của ruồi, tức bọn dòi đang lúc nhúc. Mặt thằng Phiên lúc ấy bỗng dưng tái mét, nó chạy thục mạng khỏi nơi đang đứng, vừa chạy vừa nôn thốc nôn tháo như ngộ độc thức ăn. Sau này nó bào chữa cho mình rằng lớp y tá chỉ đào tạo tiếp xúc với bệnh nhân, chứ chưa từng dạy cách đối phó với ruồi và dòi, nên nó nôn mửa khi thấy chúng là chuyện có thể thông cảm được. Một buổi chiều, trước kẽn báo giờ cơm độ nửa tiếng, thằng Phiên ra dấu bảo tôi đi theo nó. Tôi bực mình gắt. Chuyện gì thì nói thẳng ra cho rồi, phòng có hai thằng mà làm như có gián điệp không bằng. Nó chẳng nói chẳng rằng, lôi tuột tôi đi về phía khu chăn nuôi. Ngăn cách giữa khu chăn nuôi với trung đoàn là một khoảng đất rộng, toàn cỏ với cây dại mọc thấp lè tè. Nó lôi tuột tôi vào một bụi rậm, ấn ngồi xuống thì thào ra vẻ bí mật. Ngồi yên mà quan sát. Bị kích xâm nhập à? Còn hơn, đợi một chút nữa thôi. Giọng thằng Phiên hơi căng thẳng. Mày có nghe chuyện mấy thằng điên, đường trống không đi, chui vào bụi rậm rạp, phải mìn cốc chưa? Bực quá, tôi dởm người định chui trở ra. Đúng lúc đó, tiếng kẽn báo giờ cơm từ đơn vị vọng đến. Thằng Phiên lại càng căng thẳng hơn. Nó sắp tới rồi. Tiếng kẽn vừa dứt, tôi bỗng nghe xung quanh giống như có tiếng rì rầm rất lạ chợt nổi lên. Lại có tiếng chạm tanh tách của thứ gì đó vào lá cây. Tôi thụp người xuống cạnh thằng Phiên. Nó như trở thành một khúc cây. Chỉ có đôi mắt là mở to nhìn chết trân ra một khoảng trống ở trảng cỏ. Thằng này chắc bị thần kinh rồi. Tôi chỉ vừa kịp nghĩ đến thì ngay lập tức tiếng rì rầm ban nãy đã trở thành tiếng đập cánh của vô số loài côn trùng nào đó. Khoảng không trước mắt vụt sẫm màu lại như trời đang chuyển mưa. Trời ơi, ruồi! Chúng đang tiến về nhà ăn của các đơn vị trong trung đoàn ngay sau tiếng kẽn báo cơm vừa dứt. Trong vòng khoảng 2 phút, sư đoàn ruồi đã lướt qua hết, chỉ cách chúng tôi có vài gang tay. Giờ này chắc chúng đã phân bổ kín mít các nhà ăn. Thằng Phiên thở hổn hển. Tao phát hiện ra bọn nó chỉ hành quân trên mỗi con đường bí mật này vào giờ cơm. Chắc là từ lâu lắm rồi nên tạo thành một đường mòn cách mặt đất vài tấc xuyên qua các bụi cỏ, nơi chúng bay qua dày đặc cứt ruồi. Chỉ cần mình chế một vài cái bẫy đặt trên đường chúng bay, hướng miệng về phía khu chăn nuôi là sẽ hốt trọn ổ. Tao và mày sẽ được biểu dương khen thưởng trước trung đoàn. Tôi hí hửng tiếp lời. Nghĩ đến một cái bẫy trong trí tưởng tượng của thằng Phiên, tôi cũng đâm lay hy vọng từ nó. Nếu thực có một cái bẫy như thế, thì chúng tôi sẽ không còn khổ sở. Vác bình đi phun thuốc xịt ruồi định kỳ mỗi tuần một lần vào mùa khô ở nhà ăn. Khi lũ ruồi trở nên bất trị với loại thuốc phun, thì chúng tôi lại quay sang dùng furanda ngâm nước đường để bẫy chúng. Vào mùa hạn, cứ mỗi lần phun hoặc bẫy như thế, chúng tôi lại quét gom được cả tô lớn đen kịch toàn ruồi là ruồi, nhưng qua lần sau lại chẳng thấy giảm bớt chút nào. Cứ đến giờ cơm là chúng tôi phải đợi cho cánh lính tráng ở các đại đội ăn xong mới dám mò lên ăn sao để tránh thái độ phẫn nộ của họ. Quân y mà không giải quyết được chuyện ruồi mũi thì chết mẹ đi cho rồi. Cũng vì sức ép đó nên tôi với thằng Phiên mới có can đảm hùng hục xông lên tận phòng chủ nhiệm hậu cần rút hết ruột gan của mình ra. Trong khi chờ đợi cái bẫy ruồi ấy thì lại phát sinh thêm chuyện rắc rối khác. Lần này cũng lại là thằng Phiên. Chẳng hiểu sao nó toàn dính vào những chuyện quá tầm của một anh y tá binh nhì. Nhiều lần lính tráng các đại đội bảo với tôi rằng giấy lãnh đường sữa của mày ký chẳng qua chỉ là miếng giấy lộn, chẳng có chút giá trị nào. Ráng nhìn nhục để hỏi mới biết. Chuẩn Quý Phong, quản lý nhà ăn, cầm tờ giấy viết tay của tôi rồi biểu môi. Tiêu chuẩn của tháng này hết rồi, đợi qua tháng sau đi. Sao y sĩ cơ quan bảo là tháng này chưa phát ký đường, hộp sữa nào mà? Chiến sĩ này vặn lại. Tôi giữ kho hay nói giữ? Nói hết là hết. Quân y sĩ thì biết cái giống gì? Chuẩn Úy Phong gạt ngang. Chuyện mất mặt này của tôi, thằng Phiên hay được, nó tức tối. Sổ sách khám bệnh mình còn lưu. Tháng nào phát bao nhiêu đường, bao nhiêu sữa mình nắm hết. Làm gì mà có chuyện hết đường, hết sữa cho anh em? Chỉ có lý do duy nhất là nó tuồn ra bên ngoài cho người nhà bán. Tao biết nó có một tiệm tạp hóa cách tường rào của trung đoàn không xa. Đừng để tao bắt gặp quả tang. Thằng Phiên mất hai đêm phục kích ở lùm cây đối diện cửa kho. Đến đêm thứ ba, thì nó vác bộ mình ướt đẫm sương về phòng. Hí hửng khoe với tôi là đã thu được kết quả ngoài sự mong đợi. Đó là tận mắt chứng kiến Chuẩn Quý Phong mở khóa cửa kho, đường hoàng bước vào. Theo sau còn có một thằng khác. Tối quá nên nhìn không rõ mặt. Thằng kia ra trước vác trên vai một bao gạo 50 kg, còn Chuẩn Quý Phong thì vác một bao nhỏ hơn, chắc là đường sữa hoặc bột ngọt, những thứ có giá trị nhất trong kho, ngoài gạo. Còn nước mắm nữa chi? Có thằng điên mới lấy nước mắm. Một chai có vài ngàn. Đuổi vác dọc đường, nó bể chai, chảy ra cho thúi cả bộ mình. Thằng Phiên càng cao hứng. Ngoài việc này, tao còn biết được nó tuồn ra ngoài bằng đường nào. Chính là chỗ cái bức tường phía trên mòn nhẵn mà có lần tao với mày trốn ra ngoài đi chơi đó. Tao còn nghe nó kêu thằng kia 1 giờ khuya, ngày mốt, vô làm một chuyến nữa, trước khi kiểm kho. Rồi mày tính làm gì nó? Quỳ lại nó đừng tuồn đồ ra ngoài nữa, hay là bắt chia phần cho mày? Quên chuyện nó đi, cho yên ổn tấm thân. Thằng Phiên chưng hửng. Nó không ngờ thái độ tôi lúc này, đáng lẽ là phải hừng hực khí thế xung phong mới phải. Vì vậy, nó càng nổi giận hơn. Làm gì à? Tao sẽ đợi tụi nó bắt thang, leo lên đến nửa chân tường, rồi tóm lấy chân, quật xuống đánh cho nhừ tử. Vừa đánh, vừa la làng bắt trộm. Đang chứng ở đó, coi nó chối cãi đường nào. Đây là một cuộc chiến, tao là lính, vì thế phải chiến đấu. Thằng Phiên dõng dạc, cứ như nó sắp sửa lao vào một trận chiến thực sự. Nói là làm, khổ thay, lại làm một mình. Đúng cái giờ nghe được từ miệng Chuẩn Quý Phong. Thằng Phiên nấp sát chỗ bức tường nơi bọn trộm thường leo qua. Đêm ấy, chỉ có Chuẩn Quý Phong e ạch vác một bao gạo trên vai. Thằng Phiên đợi cho Chuẩn Quý Phong leo lên đến nấc cuối cùng của chiếc thang. Nó bèn cầm chân thang giật mạnh một phát. Cú giật thang của thằng Phiên tưởng như vô hại, không ngờ làm tên trộm ngã gãy chân. Tình huống lúc đó, ngoài tiếng hô hoáng của thằng Phiên, tiếng kêu như bò rống của tên trộm, thì mấy đơn vị xung quanh cũng nháo nhác hẳn lên. Tiếng lên quy lát rỗng của mấy anh gác ngủ gật giật mình, tiếng hò reo bắt trộm. Cả mấy thằng vượt rào ra ngoài đi chơi về khuya cũng thừa cơ hội nhanh chân phóng vào phụ họa. Chuẩn Quý Phong được đưa về quân nghi sư đoàn bó bột chữa trị cái chân bị gãy, nằm viện cả tháng trời. Sau khi xuất viện, được chuyển về tiểu đoàn khác, cũng được phụ trách công tác quản lý kho như cũ. Không nghe nói tường trình kiểm điểm kỷ luật gì cả. Ban đầu, trong cánh lính tráng, các đại đội trực thuộc còn xì xào bàn tán, lâu dần cũng nguôi đi. Riêng thằng Phiên thì gắn liền với biệt danh anh hùng 30. 30 là tổng số tờ tường trình mà nó viết theo lệnh của chủ nhiệm hậu cần. Mỗi ngày viết một tờ. Cứ viết xong một tờ là phải lội lên tận phòng để đọc trước mặt chủ nhiệm hậu cần. Đọc xong chủ nhiệm chỉ lắc đầu bảo gọn lõn. Chưa được, về viết lại đi. Tới lần thứ 30 thì chủ nhiệm xua tay ra hiệu không cần đọc nữa và bảo. Sự việc tới đây là kết thúc. Không phải tôi không tin những gì mà đồng chí tường trình. Chẳng qua là chỉ muốn rèn luyện lính tráng cứng đầu. Vậy thôi. Sau biệt danh anh hùng 30 và vô số các biệt danh khác lần lượt được gán cho thằng Phiên, dũng sĩ diệt ruồi, y tá riêng của Trư Bắc Giới. Mỗi biệt danh gắn liền với một nhiệm vụ thằng Phiên được đại đội trưởng 23 phân công, thông qua sự chỉ đạo của ai đó mà tôi và thằng Phiên đều biết rõ. Lạ một điều là mỗi nhiệm vụ được phân công, nó đều vui vẻ thực hiện đến nơi đến chốn, ngoài nhiệm vụ chính ban đầu của mình là y tá của quân y cơ quan. Chỉ có điều, sau những chuyện xảy ra đó, giữa tôi và thằng Phiên dường như đã có một khoảng cách nào đấy. Ở chung phòng nhưng chỉ trao đổi mỗi khi cần thiết. Còn lại, rất hiếm khi tôi và nó có một cuộc trò chuyện tự nhiên như lúc trước. Lắm khi tôi chủ động gợi chuyện, nhưng nó chỉ ậm ừ chiếu lệ, thậm chí tỏ vẻ khó chịu. Dù nó không nói ra, nhưng tôi cũng lờ mờ hiểu rằng thái độ của nó chính là đáp trả lại việc tôi đã đứng ngoài cuộc chiến. Lúc làm lễ xuất ngũ, khi chủ nhiệm hậu cần đi đến gần tạm biệt riêng với cánh lính quân y, lính trung đội phục vụ khối cơ quan trung đoàn, tự nhiên thằng Phiên lại bắt chuyện với tôi trước. Mày biết không, đáng lẽ tao nên đăng ký sĩ quan chuyên nghiệp để phục vụ thêm một thời gian nữa. Tôi chưa kịp đáp lời thì chủ nhiệm hậu cần nghe thấy, bước tới vỗ vai thằng Phiên, sở lỡi. Sao tiếc à? Tôi đã nói với đồng chí rồi. Không môi trường nào vừa rèn luyện, vừa gắn bó bằng môi trường quân đội đâu. Thằng Phiên đứng thẳng người, giọng cực kỳ nghiêm túc. Báo cáo thủ trưởng, không ạ. Chỉ là cái bê ruồi của em chưa hoàn thành, mà ruồi thì ở đâu cũng có ạ. Chủ nhiệm hậu cần ngạc nhiên. Rồi ở đâu chứ ở đơn vị chúng ta, làm gì còn con nào nữa? Bây giờ khu chăn nuôi đã làm biogas, khâu vệ sinh cũng cực kỳ tốt rồi mà. Không, báo cáo thủ trưởng, em thấy ruồi vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Xung quanh lác đác có tiếng khùng khục trong cổ họng vang lên. Khó khăn lắm, tôi mới nhìn được. Không cho mình cười rũ ra trong khi buổi lễ sắp bắt đầu. Mấy lời sau, thằng Phiên xuống giọng nên chìm trong tiếng cười nói ồn ào xung quanh. Chẳng rõ có nghe được hay không, nhưng tôi thấy mặt chủ nhiệm hậu cần tái đi. Không nói không rằng, bước nhanh về phía lễ đài. Tôi nghiêng người qua thằng Phiên hỏi nhỏ. Mày sẽ chế tạo một chiếc bẫy ruồi nếu nhớ lại, thì không? Thằng Phiên không trả lời thẳng câu hỏi của tôi, mà nó thở dài nói bâng quơ. Chỉ có một mình thì không thể hoàn thành bất cứ chuyện gì, kể cả chiếc bẫy ruồi. Sau này, ở những lần có hội chợ giới thiệu sản phẩm mới, kể cả các trung tâm thương mại ở nhiều nơi, tôi cũng cố để ý tìm, nhưng vẫn chưa thấy một chiếc bẫy ruồi nào có thể tóm gọn được cả bầy ruồi như thằng Phiên từng có ý tưởng chế tạo. Tình buồn nơi quán cốc. Sông vắng chiều mưa sầu quán cốc. Ngoại thành, về phía tây khá xa, có một con đường nhỏ. Hai bên đường trồng hai hàng tràm bông vàng, rải bóng xanh rười rượi. Con đường nhỏ ấy chạy song song với một con kinh không rộng mấy nhưng khá uốn éo và hay làm duyên bằng những bụi cây không rõ tên, mọc xiên xiên như sắp ngã nhào xuống nước. Nhiều năm trước đã như thế, gần đây cũng như thế, vẫn xiên xiên. Vài cụ ông bảo, loài cây này lì lợm lắm, bộ rễ dám đâm tới âm tào địa phủ nên mới trụ được từ trước tiếp thu tới giờ. Vài cụ bà thì móm mém bâng quơ, giống như đàn bà xứ này, như vậy mới sống nổi. Là sao? Là vậy đó, cụ bà khủng khỉnh. Từ giả của ông và cụ bà, lướt qua vài ba ngõ tre, dăm bảy ổ gà nhúng nhảy, tới một khúc cua bất thần, dễ nhớ nhưng cũng dễ quên. Thủy quán mọc ra, mời gọi những đôi chân tê và những tấm lưng ê ẩm. Kính thưa các loại bợm nhậu rằng, thủy quán không phải quán nhậu. Chỉ là quán cà phê cốc can ven con đường nhỏ. Cũng kính thưa các loại dê, từ xồm đến không xồm rằng. Trong quán, chẳng có em non tơ mơn mởn nào tên là Thủy cả. Thủy quán là tên của cái quán mái lá nửa trên bờ, nửa dê ra ngoài mé sông. Mà nửa dê ra ngoài mé sông được che bởi cái tàn cây me, nước và cốc đế. Và đến nỗi nhiều năm nay, cư dân ở đây chưa ai từng được nếm lại cái vị trái chính của nó lần nào. Nhưng có hề gì khi so với nhiều thứ khác quan trọng hơn. Từng phút từng giờ đang trôi tuột. Đã trôi tuột. Mặc kệ cho người ta có kịp nhìn, ngắm, sờ nắm, hít hà hay chưa. Bất chấp ở một nơi mà thời gian có vẻ chậm chạp, rì rị như ở ven sông nơi mọc ra thủy quán này. Vậy thì sau tất cả những dài dòng kể lể như trên, tại sao quán là thủy? Không phải là mộng mơ, phiêu bồng, đại trang hay gì gì khác? Thủy là tên của bà tóc trắng ngồi tum hum ở góc nhà đằng kia, đang cầm cái cần câu vươn ra giữa sông. Lâu lâu lại giật lên vài con cá chốt vàng nghệ, bụng đầy những trứng no tròn. Và mưa, trận mưa dai dẳng, nổi bong bóng, trì níu nhánh me nước xuống sát mái nhà, trông giống như những nhành liễu rủ. Tôi ngán cô tới cổ họng, cũng giống như cái món cá chốt nhớt nhầy của xứ này, thà nhảy sông chết còn sướng hơn. Gã đàn ông sau trận rượu đã đời đêm nhóm họ ở nhà hàng xóm, khệnh khạng tuyên bố với vợ. Giọng ru con nghẹn ngang, cũng vừa kịp lúc nhìn thấy bóng chồng, phóng đùng xuống kinh. Năm đó, trời trút mưa lớn chưa từng thấy. Ngoài đầu vàm rút cống, nước chảy phăng phăng ra sông lớn, đổ thẳng ra cửa biển. Trai tráng mò mẫm hai ngày trời, không tìm thấy xác gã đàn ông tự tử vì ngán ăn cá chốt. Cô vợ, sau trận mưa đêm đó, đã trở thành bà thủy tửng, một mình nuôi con. Con ghệ nhảy dựng lên như bị điện giật khi miệng gã thốt ra mấy từ. Cuối năm nay, tụi mình làm đám cưới nghe em. Cái con nhỏ mà ít năm trước, ngực chỉ mới cong cong như cái mo cao, sau cơn điện giật, trợn tròng nhìn hắn, cứ như vậy. Giống như có một trái ổi tự dưng rớt vô cuống họng, rồi nằm nghẹn luôn ở đó. Gã nhìn con ghệ trân trối, y như lần đầu tiên, nhìn thấy nó xì sụp, bắt hôi cá dưới một cái đìa cạn nước. Khi bò lên tới trên bờ ngó xuống, cái quần đã tuột tới mắt cá. Nó lấy tay che chỗ cần che, gã mới nhận ra, đứa đang đứng trước mặt mình là con gái. Con nhỏ tinh tươi, mà thân hình cứ giống như một nhánh bông héo, trở thành ghệ của gã sau ngày đó không lâu. Gã nhìn soi mói đứa con gái ấy, con nhỏ như đã lột xác, cái vỏ đen đúa hồi nào đã quăng đâu mất, giờ nó trắng, chỉ thua bông gòn chút xíu. Mắt gã dừng lại thật lâu trên người con nhỏ. Dưới làn áo mỏng manh kia, lớp da thịt căng tròn, chật nứt, chực chờ bung trào ra ngoài. Mới chưa đầy một năm, ra chợ tỉnh thôi. Thôi, tôi về nhà đây, ít ngày nữa là lấy chồng rồi, tụi mình vẫn chưa có gì mà, phải không? Con nhỏ đứng dậy bước ra ngoài, tới ngạch cửa, như chợt nhớ ra điều gì, nó dừng lại. À quên, tới bữa đám gả, nếu có đi dự, thì nhớ kêu tôi bằng Thúy Tươi ngang. Tôi bỏ chữ Thị rồi. Có gì là có gì? Mà tỷ, như có gì thì đã sao? Gã thấy mình biến thành con ốc bu vàng sau khi con nhỏ rời đi. Đồ ngu, chưa có gì thì tao không làm cho có gì. Con đực trong gã cự quậy lên tiếng. Hên là mày không lấy được con nhỏ đó. Tốt mái hại trống. Mẹ gã thở phào khi đám rước dâu lướt qua cửa. Rồi bà lại cắm cúi vào chiếc cần câu đang cầm trên tay. Gã cảm thấy cổ họng mình đắng nghét khi nghe loáng thoáng tiếng xì xầm của mấy người đi đường lẫn trong đám rước dâu. Ông bà già bán nó qua bên Đài Loan, giá chỉ nhỉnh hơn chiếc quay tàu chút đỉnh. Gã được sinh ra ở một vùng quê tràn ngập mưa và nắng. Ranh giới để phân biệt hai mùa chỉ vào khi đồng đất phèn mặn bắt đầu xe mình, cạnh những ngôi nhà cất dọc theo các con kinh bắt đầu xuất hiện những đống rơm mới, thơm lan trong gió. Gã ghét mùa mưa ở quê mình. Nhiều năm trước, khi đường chưa được tráng nhựa, hãy khi những cơn mưa sầm sập kéo về, thì ngôi nhà của gã cùng bao ngôi nhà khác hoàn toàn bị cô lập. Các cánh đồng bạc ngàn, năng lát mới vừa bốc cháy ngùn ngụt hồi mùa khô như chỉ trong chớp mắt đã mênh mông nước. Những con đường, bờ đê nối liền nhà này với nhà kia, nếu không lặn vào nước thì cũng nhão nhẹt xình lầy. Còn một lý do nữa để gã ghét mùa mưa là vì vào suốt quãng thời gian ấy, hầu như lúc nào trên mâm cơm cũng có mặt những con cá chốt mà mẹ gã chẳng tốn bao nhiêu thời gian để lôi chúng lên từ dưới con kinh chạy vòng vèo qua xóm. Ở quê gã, thiếu đủ thứ, nhưng chỉ có cá chốt là vô thiên lũng. Mẹ gã nói không nhờ mấy con cá chốt dưới kinh thì cả xóm này không biết ăn gì để sống. Người ở xóm ăn cá chốt để sống, còn cá chốt ăn gì để vàng hực bập tròn? Trời xanh trời dưỡng. Mẹ gã trả lời bâng quơ, mắt thì nhìn ra bờ sông. Phía sau những ngôi nhà cất dọc theo mấy kinh, nhà nào cũng che thêm cái trái chỉ lớn hơn cái chuồng nuôi bồ câu. Xung quanh phủ bằng những tấm bạc tơi tả, phất phơ theo gió. Có khi lại là những chiếc cần xé thủng đít, rệu rã. Lớn lên một chút, gã gọi chỗ ấy là nơi cho cá chốt ăn. Mẹ gã, bà Thủy Tửng, theo cách gọi của dân trong xóm, có thói quen dẫn con đi cho cá chốt ăn khi trời vừa đâm mây ngang, vừa vịnh thằng con gà gật bên trong chiếc cần xé, vừa đập mũi bông bóp, miệng thì hát lảm nhảm cho đỡ buồn ngủ. Gã nhớ đâu chừng tới 14-15 tuổi gì đó, mình mới được tha cái vụ vừa cho cá ăn vừa bị tra tấn bởi hát hò của mẹ vào lúc trời vừa rửng sáng. Mà không phải tự nhiên mẹ gã tha, gã bảo, mẹ mà bắt con đi câu giờ này nữa là con nhảy xuống nước. Mẹ gã trề môi, dám không, tao thách. Chưa dứt lời, gã đã phóng cái lặn một hơi ra giữa kinh, trồi đầu lên đã thấy mẹ gã quỳ lại như thế sao. Gã không tin người đàn ông đang cong lưng e ạch, vác từng tảng đất từ dưới bến sông lên trên bờ kia là cha của mình. Cô Sáu kể, thằng cha của mày có chết sông chết suối gì đâu, chẳng qua là nó giàn cảnh. Đêm đó tao đi chợ mắc mưa nên về trễ. Thấy rành rành Nó trồi đầu lên bên kia sông, rồi leo vô mui ghe con mẹ bán bông bữa nào cũng chèo ngang kinh. Biết sao cô nín thinh tới bây giờ mới nói? Không nói, mà mẹ mày còn lơ ngơ tới giờ. Nếu lúc đó mà nói, thì giờ này chắc mày đã làm đám dỗ bả không dưới chục lần. Mà bây giờ mày cũng đừng nói gì hết nghe con. Cứ để mẹ mày tưởng thằng chồng của mình trôi ra biển đang tìm đường về nhà. Nói ra, có được gì đâu con ơi. Cô Sáu nói xong, thì thở dài sườn sượa quay đi. Ngó từ sau lưng, gã không tài nào phân biệt được lưng của cô với lưng của mẹ mình. Cả những người đàn bà khác trong xóm cũng vậy. Họ giống nhau một cách lạ lùng, kể cả tấm lưng lầm lũi. Bây giờ, gã đang đứng trước mặt người đàn ông ấy. Tảng đất trên vai, ông được cắt ngọt liệm, đang rõ nước ròng ròng. Phía sau là chiếc ghe nhỏ khẳm lừ. Thấy có người cản đường, người đàn ông dịch sang một bên, gã cũng dịch theo. Tảng đất trên vai tuột xuống. Ông ngẩng phát đầu lên, miệng bật ra tiếng chữ thề. Sau đó thì ngưng bặt và run rẩy. Sợi dây ruột rà máu mủ nhạy cảm đến lạ kỳ. Ổng chỉ lạc đường thôi, chứ có chết đâu mà lập bàn thờ. Mẹ gã nạt ngang khi mấy năm trước, hắn bàn với mẹ lấy tấm hình hai người chụp chung. Ra tiệm mướn người, họa lại hình của cha. Gã không hiểu mẹ mình lấy đâu ra sức lực để nuôi mãi niềm hy vọng về chuyến trở về của người đàn ông đã bạc tâm mấy mươi năm trời. Trong khi hầu hết dân trong xóm đinh ninh rằng ông đã chết đuối vì bị nước cuốn phăng ra biển. Trong mắt gã, mẹ có một sự kiên nhẫn kỳ lạ. Đến bất thường, bà có thể ngồi bất động hàng giờ, chỉ để cầm chiếc cần câu vươn ra kinh, bất chấp bầy cá đang hoảng loạn vì những chiếc xuồng máy liên tục chạy ngang. Hoặc có lúc, cá đã cắn câu, nhưng bà vẫn không giật. Mặc cho sợi nhỡ câu loạn xạ, hết căng ra rồi chùng xuống. Dường như mẹ gã câu cá, nhưng không phải mong cá cắn câu, mà là chờ một thứ khác. Thứ mà bà không hay rằng, đã mắc câu của kẻ khác từ lâu lắm rồi. Mất hơn tiếng đồng hồ đi bộ là đánh được căn chòi mà cô Sáu đã chỉ. Nhưng gã không hiểu sao, mấy chục năm nay, cả mẹ và người đàn ông ấy đều như đã mọc rễ tại chỗ. Nhiều năm nay chỉ sống một mình, người đàn ông nhăn mặt đau đớn, kéo chiếc mền che ngang phần bụng của mình, trả lời khi gã cằn nhằn. Nhà cửa gì như cái ổ chuột, con mẹ hàng bông ở đâu? Ở gần vậy, sao không về nhà? Nhục lắm. Lại một câu hỏi trỏng được buông ra và đáp lại là câu trả lời gượng gạo. Suốt mấy tháng trời qua, lại chăm sóc người đàn ông ấy, chơi trò hỏi đáp giống như trên, gã mới sắp xếp lại được thành câu chuyện một cách rõ ràng. Sau khi phóng xuống kinh, leo vô mui ghe của người đàn bà bán hàng bông đợi sẵn, ghe chèo một mạch suốt đêm như trốn lệnh truy nã. Kể từ đó, người đàn ông đã trở thành dân thương hồ, nhưng cũng không được lâu. Chỉ vài năm thì họ lại đường ai nấy đi. Người đàn ông lộn về quê cũ cất căn chòi trên miếng đất mượn của một người dân ở xã bên. Ai thuê gì thì làm nấy để sống lây lất qua ngày. Cái nghề lặn đất, đắp nền nhà là đeo đẳng lâu nhất, hơn chục năm. Nhiều khi cũng vái trời cho trúng gió chết đi cho rồi. Vậy mà còn khỏe re. Chắc ông trời bắt phải trả cho hết món nợ đã vay ở kiếp này. Bây giờ nằm liệt giường thì chắc món nợ đó cũng trả sắp xong rồi. Người đàn ông thở hắt ra như vừa trút xong tảng đất cuối cùng ở trên vai xuống. Chỉ còn thèm được ăn lại món cá chốt kho xả ớt của mẹ mày ngày xưa mà thôi. Đâu có sớm vậy. Những gì không muốn nói ra để người khác nghe thấy thì gã lại lầm bầm. Ông có biết con của mình lớn lên như thế nào không? Cá chốt kho xả ớt hả? Tới đám ma sẽ có. Ông sắp chết. Gã thông báo với mẹ khi bà vẫn ngồi ở cái chỗ quen thuộc và cắm cúi thực hiện những động tác quen thuộc. Gã nhắc lại lần thứ hai bằng một tiếng thén lớn. Chỉ có tiếng ờ lơ đễnh lắp lại. Chồng của mẹ sắp chết rồi. Gã ngồi bẹp xuống sàn nhà như đang hụt hơi. Người đó không phải là ổng đâu. Lúc này mẹ gã mới ngẩng đầu lên. Gương mặt của bà như được phủ bụi từ trăm năm trước. Người đó không phải là ổng đâu. Giọng của mẹ gã trong buổi chiều này Nó thưa thớt như nắng sót, lọt qua tàn me nước rầm rạp, không đủ sưởi ấm cho bất cứ thứ gì, dù chỉ là một hạt bụi. Con tươi trở về vào đầu mùa mưa, dắt theo một đứa con gái chừng 2-3 tuổi, trong khi cái bụng cũng đang lặt lè. Chạm mặt gã, nó cụp mắt xuống, bước nhanh về nhà. Gã nghe con tươi sổ một tràng dài với đứa con khi gặp ông bà già của mình. Chắc là biểu con gái thưa ông bà ngoại. Nỉ sư cẩu, sau mấy tiếng đó là tiếng bạc tai của con tươi làm đứa nhỏ khóc thét. Vừa lăn lộn khóc, nó vừa nỉ sư cẩu liên tục. Con gái nữa, tiếng con tươi vỡ ra, chán chường. Một buổi tinh mơ, dân ở cái chợ quê ngoài đầu vàm nhìn thấy gã thanh niên của xóm mình, mặt mày cũ kỹ, xốc ba lô lên vai, bước lên xe đò. Sài Gòn hay Bình Dương? Họ hỏi với theo. Chưa biết. Đi làm gì? Chưa tính. Mắc gì đi? Xóm mình buồn quá. Chuyến này chắc ăn, nó ra túc mũi né để né con ghệ cũ. Chớ ở lại suốt ngày nghe ru con theo kiểu bến Thượng Hải thì chỉ mươi bữa nửa tháng cũng mục ra mà chết. Qua làn bụi mù mịt đang trôi dần, gã thanh niên nhìn thấy cái xóm nhỏ mốc meo của mình vẫn đang còn say ngủ.